Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Huế. Một phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế đã gặp gỡ Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ loan lý. Sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, một phái đoàn Tòa Tổng Giám mục do Đức Cha Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế cầm đầu, đã gặp Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tại trụ sở của ban. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Huế đã thẳng thắn nói lên nỗi bức xúc của ngài, cũng như của Tổng giáo phận Huế, về cách thức chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết vụ việc loan lý. Đức Cha Thể nhấn mạnh rằng, từ trước tới nay, trong mọi việc liên quan đến tôn giáo tại tỉnh nhà, Tòa Tổng Giám mục luôn nỗ lực tìm con đường đối thoại, để mọi việc được diễn tiến tốt đẹp. Nhưng lần này, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã không đối thoại, mà đơn phương hành động, lại còn dùng bạo lực quá đáng đối với một giáo xứ nhỏ bé, làm tổn thương nặng nề tình cảm tôn giáo và làm mất lòng tin trong dân công giáo. Vì thế, nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra. Vị chú chăn của Tổng giáo phận Huế còn đưa ra nhận xét rằng, khi chứng kiến cách hành động của chính quyền Thừa Thiên Huế trong vụ việc loan lý này, người ta có cảm tưởng như chính quyền đang thay đổi chính sách tự do tôn giáo, cách riêng đối với người công giáo. Về phần mình, ông Dương Viết Hồng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi lắng nghe những ý kiến của phái đoàn Tòa Tổng giám mục Huế, đã lấy làm tiếc vì sự việc xảy ra quá nhanh chóng, và hứa sẽ trình các vấn đề lên cấp trên. Ông cũng đưa ra những bản báo cáo của chính quyền thị trấn Lăng Cô, nhưng không được kiểm chứng về phía giáo dân loan lý. Song song với buổi làm việc này, Đức Tổng giám mục Huế cũng gửi một phái đoàn đến thăm giáo xứ loan lý, để chia sẻ những nỗi lo âu của bà con giáo dân loan lý, và để lắng nghe những nỗi bức xúc của họ trong vụ việc đau buồn này. Trong thông cáo được đưa ra sau khi gặp gỡ với Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Đức Cha Thể cho biết, trong lúc diễn ra vụ việc loan lý, ngài và Đức Cha Phụ Tá đều đang bận công tác ở nước ngoài. Qua thông cáo, Đức Tổng giám mục Huế viết rằng, ngài và toàn thể Tổng giáo phận cùng chia sẻ nỗi đau này với linh mục quản xứ và anh chị em giáo dân giáo xứ loan lý, và kêu gọi mọi người trong giáo phận nhà hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ loan lý, cũng như cho công bằng và sự thật được tôn trọng trên quê hương Việt Nam thân yêu. Kết thúc thông cáo, Đức Cha Thể nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy sống tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, như Thánh Francisco Assisi là đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ thiên nhiên. Trong sứ điệp video gửi hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi thời tiết đang diễn ra tại New York, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ dành cho hội nghị và khẳng định rằng giáo hội xem các vấn đề liên quan tới môi sinh là điều gắn liền với sự phát triển toàn diện con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: điều quan trọng là cộng đồng thế giới và mỗi chính phủ phải đưa ra những tín hiệu đúng đắn cho người dân. Việc bảo vệ môi sinh và các tài nguyên, cũng như khí hậu, đòi hỏi các nhà lãnh đạo quốc gia phải hoạt động chung với nhau, tôn trọng luật pháp và thăng tiến tình liên đới với những vùng nghèo yếu nhất trên thế giới. Cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một sự phát triển toàn diện con người, hữu ích cho mọi dân tộc, trong hiện tại cũng như tương lai. Một sự phát triển như thế cần được hướng dẫn bởi các giá trị bác ái trong sự thật. Để điều đó có thể diễn ra, cần phải thay đổi mô thức phát triển hiện nay và chấp nhận trách nhiệm chung đối với thiên nhiên. Tin Lisboa, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Fatima, Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm tới. Một thông cáo từ Phủ Tổng thống Bồ Đào Nha loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Bồ Đào Nha và đặc biệt Trung tâm Thánh Mẫu Fatima để kỷ niệm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại đây. Thông cáo xác định rằng Đức Thánh Cha viếng thăm Bồ Đào Nha thể theo lời mời của Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Aníbal Cavaco Silva. Được biết, giáo hội tại Bồ Đào Nha cũng đã mời Đức Thánh Cha đến Fatima vào mùa thu năm 2007, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Đức Mẹ hiện ra cho ba trẻ em một đồng. Nhưng Đức Thánh Cha đã không thể thực hiện được chuyến viếng thăm. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến Fatima ba lần vào các năm 1982, 1991 và năm 2000, và tất cả đều là vào ngày 13 tháng 5. Là vị giáo hoàng có lòng sùng kính mẹ Maria một cách đặc biệt, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tin rằng Ngài đã được Đức Mẹ cứu thoát trong cuộc mưu sát diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma ngày 13 tháng 5 năm 1981. Tin Jasenovac Croatia. Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Croatia lên án tội ác của chế độ thần đức quốc xã. Hôm thứ Năm 24 tháng 9 vừa qua, nhân dịp viếng thăm trại tập trung đức quốc xã tại Jasenovac, Đức Hồng Y Josip Bozanic, Tổng giám mục Zagreb, đã than phiền về những tội ác mà chế độ thân Đức Quốc xã tại Croatia đã phạm trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo công giáo cao nhất tại nước này viếng thăm một trại tập trung Đức Quốc xã. Phát biểu tại trại tập trung Jasenovac, vốn được mệnh danh là Auschwitz tại Croatia, Đức Hồng Y Tổng giám mục Zagreb đã bày tỏ đau buồn vì vô số nạn nhân đã chịu đau khổ và bị bách hại bởi chính người dân Croat, mà phần lớn là thành viên của giáo hội công giáo. Vị chủ chân của Tổng giáo phận Zagreb nhấn mạnh rằng, nhìn nhận tội ác mà những người mang danh công giáo đã phạm một cách thô bạo, nhưng giáo hội công giáo đã không bao giờ tham gia hay ủng hộ những tội ác này. Hàng trăm ngàn người Serbia, Do Thái, Ziganes và Croat chống phát xít đã bị tế sát trong các trại tập trung của chế độ thần đức quốc xã, trong đó nổi tiếng nhất là trại Jasenovac do chính phủ thần đức quốc xã thiết lập năm 1941. Với 90% dân số là người công giáo, cho nên giáo hội công giáo tại đây đã từng bị nhiều người chỉ trích là thần đức quốc xã. Tin Pittsburgh, Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi khối G20 quan tâm đến người nghèo. Được biết, các nhà lãnh đạo của 20 nước tiên tiến nhất trên thế giới đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9 vừa qua. Nhân dịp này, khoảng 30 nhà lãnh đạo tôn giáo Kitô, Do Thái, Hồi giáo và đạo Sikh tại Hoa Kỳ đã đến gặp gỡ với các đại diện của phái đoàn Hoa Kỳ tham dự hội nghị thượng đỉnh. Là một trong số các vị đại diện tôn giáo, Đức cha William Winter, giám mục phụ tá về hưu của giáo phận Pittsburgh, nói rằng, ngoài các quan tâm về kinh tế, các nhà lãnh đạo thế giới cũng cần phải nhận ra rằng, quan tâm đến người nghèo là một nghĩa vụ luân lý. Về phần mình, ông Stephen Kolecki, giám đốc văn phòng công lý và hòa bình thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã trích dẫn thư của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ gửi cho khối G8 vào tháng 6 vừa qua như sau. Nghĩa may thay, người nghèo là những người đã góp phần ít nhất để tạo nên cuộc khủng hoảng kinh tế mà thế giới đang đương đầu, nhưng cuộc sống của họ lại phải chịu thiệt thòi hơn cả. Ông Kolecki cũng trích dẫn lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho khối G8 họp tại London vào tháng 5 vừa qua. Trong lá thư, Đức Thánh Cha than phiền về việc các nước giàu muốn cắt giảm hay ngưng tài trợ cho các chương trình tại Phi Châu và các nước nghèo. tin New Delhi. Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn Độ nói rằng, bản án chung thân dành cho 5 người can tội giết một vị mục sư tại bang Orissa hồi năm ngoái, củng cố niềm tin của dân chúng vào hệ thống tư pháp của xứ sở. Hôm 23 tháng 9 vừa qua, một tòa án tại bang Orissa, miền đông Ấn Độ, đã kết án tù chung thân 5 người đã tham gia vào việc sát hại mục sư Tin Lành Akba Digal tại làng Tatamaha ngày 26 tháng 8 năm 2008. Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ nói rằng, bản án không chỉ tái lập niềm tin của dân chúng vào hệ thống tư pháp của xứ sở, mà còn mang lại hy vọng cho những vụ án liên quan đến vụ bạo động tại bang Orissa hồi năm ngoái. Một phiên tòa diễn ra tại trung tâm hành chánh của huyện Kandamal vào ngày hôm trước cũng đã kết án 6 người khác 3 năm tù vì tội nổi lửa tấn công nhà của một ký giả tại làng Pirinjia ngày 12 tháng 12 năm 2007. Cảnh sát đã bắt giữ 11 người trong vụ này, nhưng tòa tha bổng cho 5 người vì thiếu bằng cớ. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào tháng 8 năm 2008, những người ấn giáo cực đoan tại huyện Kandamal, bang Orissa, đã tấn công vào các tín hữu Kitô. Các cuộc bạo động kéo dài trong 7 tuần lễ liền đã làm cho khoảng 90 người chết và 50.000 người phải đi lánh nạn. Nhận định về bản án nói trên, cha Joseph nói với hãng tin Uka News rằng công lý đã được trả lại cho các nạn nhân. Cha hy vọng rằng bản án này sẽ là một cảnh cáo cho những ai muốn đứng trên pháp luật. Tuy nhiên, linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ phê bình chính phủ vì quá chậm trễ trong việc tái thiết. Ngài nói rằng với mùa đông sắp tới, nếu công việc tái thiết nhà cửa chưa hoàn thành, nhiều người phải gặp nhiều vấn đề hơn. Tin Macau. Các dân biểu công giáo vừa đắc cử vào Ủy ban lập pháp Macau, cương quyết phục vụ dân chúng. Có 2 người công giáo thuộc đảng Dân Chủ tại Macau đã được trực tiếp bầu vào Hội đồng lập pháp khóa 4. Cả 2 đều bày tỏ hy vọng sẽ đưa các giá trị Kitô vào luật pháp. Ông Chang Wai-chi, 52 tuổi, người đắc cử dân biểu lần đầu tiên, đã nói với hãng tin Uka News rằng ông cảm thấy gánh nặng của thập giá đang đè trên vai, bởi vì nhà lập pháp là người phải phục vụ dân chúng. Được biết, cư dân thuộc cựu thuộc địa Bồ Đào Nha này chỉ được quyền bầu chọn 12 người trong tổng số 29 dân biểu. 17 ghế còn lại hoặc được những nhóm có quyền lợi đặc biệt bầu chọn, hoặc được nhà lãnh đạo Macau bổ nhiệm. Tin Hartford, Hoa Kỳ. Người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus tại Hoa Kỳ có thể sẽ được tôn phong chân phước trong vòng 2 năm tới. Ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus, nói rằng ông hy vọng một phép lạ sẽ được tòa thánh nhìn nhận và việc tôn phong chân phước cho người sáng lập hội sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới. Ông Anderson đưa ra tuyên bố trên đây khi đức cha Henry Mansell, tổng giám mục giáo phận Hartford, bang Connecticut, ký tên vào những tài liệu liên quan đến hồ sơ xin phong chân phước cho cha Michael McGibney, người sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus. Cha McGibney sinh năm 1852 và qua đời năm 1990, đã sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus năm 1882. Hồ sơ xin phong chân phước cho cha đã khởi sự từ năm 1997 tại Hartford. Cha đã được Bộ Phong Thánh nâng lên bậc đầy tớ Chúa hồi tháng 3 năm 2008. Đây là bước khởi đầu trong tiến trình tôn phong chân phước và phong thánh. Về phần mình, mới đây, ông Anderson đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng Giám sát các hoạt động của Ngân hàng Vatican. Ông Anderson, thủ lãnh của khoảng 1.700.000 thành viên của Hội Hiệp sĩ Columbus, là một trong 3 ủy viên mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào Hội đồng Giám sát gồm 5 người. Ngân hàng Vatican thường được biết đến dưới danh hiệu Viện Các Công tác Tôn giáo, đã được thành lập năm 1942. Hội đồng Giám sát gồm 5 người giáo dân đã được thành lập năm 1989. Ông Anderson, năm nay 58 tuổi, cũng là giám đốc chương trình bảo hiểm của Hội Hiệp sĩ Columbus với doanh số là 14 tỷ Mỹ Kim. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về ý nghĩa chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy, 26 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto lên đường viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ nói đến sự đóng góp của người Công giáo cho tương lai của các xã hội Âu Châu. Nhìn từ Roma, chuyến viếng thăm này sẽ được đánh dấu mạnh bởi lịch sử. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9 tới đây, dân chúng Tiệp sẽ mừng lễ thánh Venceslas Tử Đạo, quan thầy của xứ sở. Tại Stara Boleslav là nơi mà quốc vương Venceslas đệ nhất chịu tử đạo vào năm 929, và trước sự hiện diện của tổng thống Cộng hòa Tiệp, ông Václav Klaus, Đức Thánh Cha sẽ nhắc lại những cội rễ Kitô của quốc gia này. Trong buổi đọc kinh truyền tin cho Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, khi loan báo chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha đã khẳng định: "Tôi sẽ tôn vinh các chứng nhân anh hùng của tin mừng trong quá khứ cũng như ngày nay, và tôi sẽ khuyến khích mọi người tiến bước trên con đường bác ái và sự thật." Một nhà ngoại giao của Tòa Thánh đặc trách về hồ sơ chuyến viếng thăm này nói rằng, đối với Đức Thánh Cha, văn hóa và nhà nước Tiệp đã được khai sinh trong Kitô giáo. Ngay từ năm 845, 14 đại diện của giới quý tộc Tiệp đã được rửa tội tại Regensburg. Một thế hệ sau, hai vị thánh anh em Cirilo và Metodio đã đưa vào Moravia văn tự, kinh thánh và các sách phụng vụ. Nhưng vào thế kỷ 15, đất nước này đã được ghi đậm dấu ấn của John Hus, một nhà thần học tiền hô của phong trào cải cách, đã bị giáo quyền ra và tuyệt thông và thiêu sống. Ông đã trở thành một nhà anh hùng dân tộc, tượng trưng cho cuộc tranh đấu vì tự do chống lại đế quốc Áo và chống lại Roma. Theo nhiều nhà quan sát, chính đây là khởi đầu của tiến trình tục hóa, vốn vẫn còn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Ngày 12 tháng 11 năm 1989, chỉ năm ngày trước khi bùng nổ cuộc cách mạng thường được mệnh danh là cuộc cách mạng Êm Như Nhung, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phong thánh cho thánh nữ Agnes thành Praha, qua đời năm 1282. Hai năm trước đó, Đức Hồng y František Tomášek, tổng giám mục thủ đô Tiệp, đã công bố chương trình 10 năm canh tân thiêng liêng của giáo hội. Đã có 500.000 người ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền cộng sản Tiệp tái lập tự do tôn giáo. Chính phủ Cộng sản đã mở ra một cuộc đàn áp dã man. Đức Thánh Cha Benedicto đã chọn thời điểm này để thực hiện chuyến viếng thăm Cộng hòa Tiệp. Thật vậy, ngài đến đây để mừng kỷ niệm 20 năm bức tường ô nhục Berlin sụp đổ, và theo lời cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, để mừng sự hồi sinh ôn hòa của nền dân chủ. Bởi lẽ tại Cộng hòa Tiệp, chế độ Cộng sản đã kiểm soát toàn diện các linh mục và giáo dân. Dưới chế độ này, trên 13.000 nam nữ tu sĩ bị đi đày, mọi hiệp hội công giáo bị cấm chế, mọi phương tiện truyền thông đều bị ngăn cấm. Đó là, chưa nói đến việc nhà nước tịch thu tài sản của giáo hội và đóng cửa mọi cơ sở giáo dục của giáo hội. Theo Tòa Thánh, đây chính là yếu tố đã góp phần củng cố não trạng thù nghịch hay dưỡng dưng của xã hội đối với giáo hội. Hiện nay, Cộng hòa Tiệp là quốc gia Trung Âu, có tỷ lệ thực hành đạo thấp nhất trong lục địa. Chỉ có khoảng 5% dân số thực hành đạo. Năm 2005, khi tiếp các đức giám mục Tiệp về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, giáo hội của anh em rất sống động và cảm thấy được mời gọi đóng vai trò men trong một xã hội tục hóa. Một viên chức làm việc tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh giải thích, cho đến năm 1968, chủ nghĩa cộng sản đã chưa thực sự làm suy giảm được sự thực hành đạo. Lúc đó tỷ lệ thực hành đạo tại Tiệp là 50%. Nhưng kể từ năm 1968, sau khi Minh ước Warszawa thành hình, niềm hy vọng đã sụp đổ. Các cuộc rửa tội và hôn phối suy giảm. Người dân như thể đánh mất đức tin lẫn niềm tin vào tương lai. Chính vì vậy mà trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, Cộng hòa Tiệp, xét về mặt địa lý và lịch sử, nằm ở giữa Âu Châu. Sau khi đã trải qua những thảm kịch của thế kỷ trước, nước này, cũng như toàn lục địa Âu Châu, cần tìm lại được những lý do để tin tưởng và hy vọng. Như vậy, theo cha Lombardi, giữa là một xã hội tục hóa, Đức Thánh Cha sẽ mời gọi thực hiện một công cuộc đại kết chân thành, nhằm mang lại niềm tin và sự khả tin của các tín hữu Kitô trong sự đóng góp vào việc xây dựng một tương lai chung. Một Âu Châu được giải thoát khỏi bức tường Berlin sẽ được nhắc đến trong các bài phát biểu của Đức Thánh Cha, để lục địa này không chỉ quan tâm đến những khía cạnh vật chất và kinh tế, mà còn mang theo những giá trị phong phú để bảo đảm cho phẩm giá con người. Ngoài ra, bên lề các cuộc cử hành chính thức, Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng sẽ hội kiến với chính quyền Tiệp để bàn về việc trao trả lại những tài sản của giáo hội đã bị chế độ Cộng sản tịch thu. Đây là vấn đề hiện vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Cái đầu gà. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả Huy Phương, người được xem là cây bút viết tạp ghi hay nhất của Việt Nam ở hải ngoại, có kể lại một câu chuyện có thật xảy ra tại Việt Nam như sau. Trong khi chuyến tàu dừng lại ga, một bà hành khách trên tàu đang trả giá mua một con gà luộc của một em bé bán hàng dưới sân ga. Cuộc ngã giá chưa xong thì tàu lại bắt đầu chuyển bánh. Cuối cùng cũng thuận mua vừa bán. Khách trả tiền xong, em bé chạy theo con tàu, vội vã đưa con gà lên cho khách. Khách cầm lấy đầu con gà kéo lên. Nhưng khi tàu đã chạy nhanh, trong tay bà khách chỉ còn cái đầu gà, còn thân gà ở lại trên sân ga trong tay con bé bán hàng. Người đàn bà bị lừa, giận dữ, chỉ còn khách kêu lên tổ mẹ nó. Tác giả ghi lại cảm nhận của mình. Người khách ấy chửi con bé mới nứt mắt ra đã biết đi lừa thiên hạ. Mấy tiếng tổ mẹ nó như còn âm vang trong tai của tôi, một người bàng quan không dính líu gì tới chuyện cái đầu gà mà vẫn thấy đâu. Cái gia đình sống nhờ vào hành khách của những chuyến tàu xuyên Việt này được một ngày vui vì một con gà luộc bán được hai lần. Chuyện này cũng có thể lặp lại nhiều lần trên sân ga này mà không bị phát hiện, vì trong hàng trăm ngàn hành khách sẽ không có ai bị lừa hai lần vì một lối lừa cũ. Người ta có thể vịn vào cái lý do nghèo, đói để gian dối, lừa bịp người khác như thế không? Tác giả Huy Phương bàn thêm. Trong chế độ cộng sản, phải dối trá mới mong sống còn. Báo cáo láo, thành tích láo, lường gạt con người. Điều có thì nói là không, điều không thì có thể nói là có. Hiến pháp Cộng sản Việt Nam cũng có ghi nhận những quyền con người như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do tôn giáo. Nhưng lại có các luật lệ khác ban hành để hủy bỏ, kìm kẹp các quyền ấy. Sự dối trá của kẻ cầm quyền bắt người dân phải dối trá theo. Con nít tập nói dối, cán bộ mang bằng cấp giả. Khẩu hiệu mình sống vì mọi người đổi thành mình phải lừa dối mọi người để sinh tồn. Trong một tài liệu có tựa đề Những tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lý luận hàng đầu của chế độ Cộng sản Việt Nam là ông Hà Minh Đức đã viết như sau. Đáp lại tình cảm mong muốn của đồng bào và bạn bè trên thế giới, Hồ Chủ tịch với bút danh Trần Dân Tiên đã viết tác phẩm Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Ngày nay ai cũng biết rằng người ký giả tên là Trần Dân Tiên, tức Hồ Chí Minh ấy, đã tự đề cao mình lên chín tầng trời, tự xưng là cha già dân tộc, nhất là tự xưng mình là người khiêm tốn. Tác giả Huy Phương nhận định, dối trá mà công khai, dối trá mà còn biện bạch bất chính, không hề biết ngượng. Tin vào lời suối của đảng, năm 1956, tại một đại hội mặt trận tổ quốc, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc một bài diễn văn ngay thẳng đã phá những sai lầm của chuyện cải cách ruộng đất và đề nghị những phương thức sửa sai. Ông mất chức giáo sư đại học, về vườn, bị trù dập cho đến chết, và ông đã viết trong cuốn sách có tựa đề Kẻ bị khai trừ như sau. Sự giả mang, quỷ quyệt, mánh lưới và sự bất nhân, khéo che đậy của họ chưa hề thấy trong lịch sử loài người. Có những nhà văn, nghệ sĩ dưới chế độ Cộng sản đã chỉ biết nói dối để sống còn, để có cơm ăn. Vì nói thật thì chỉ có chết. Không những chết một mình mà chết đến ba đời, không thua gì chuyện tru di tam tộc ngày xưa. Vậy thì vì sao phải nói thật? Năm 1958, nghe theo lời Đường Mật để nói thật, nói hết, không bẻ công ngồi bút, Thụy An, Nguyễn Hữu Đan, thuộc nhóm nhân văn giai phẩm, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án tội gián điệp và tặng cho bản án 15 năm tù. Báo chí Cộng sản đã hồ hởi loan tin. Năm tên phản cách mạng, phá hoại hiện hành, cúi đầu nhận tội. Nguyễn Hữu Đang và Thụy An, đầu sỏ chủ mưu, bị phạt giam 15 năm và mất quyền công dân 5 năm sau khi hết hạn giam. Ông Trương Như Tản, một cựu đảng viên, đã kể lại kinh nghiệm của ông về phương sách của các tầng lớp lãnh đạo Cộng sản cai trị như sau. Người Cộng sản là chuyên gia về nghệ thuật chiêu dụ và có thể làm bất cứ cách nào để dụ bạn về phe họ, một khi họ chưa nắm được chính quyền. Nhưng một khi đã nắm được quyền lực, lập tức họ trở thành sắc máu và tàn nhẫn. Ông tóm tắt tình hình tại Việt Nam hiện nay như sau. Gia đình ly tán, đạo đức suy đồi, xã hội phân ly, ngay cả đảng cũng chia rẽ. Bây giờ nhìn lại cuộc chiến Việt Nam, tôi chỉ cảm thấy buồn rầu cho sự ngây thơ của mình, khi tin rằng Cộng sản là những người cách mạng và xứng đáng được ủng hộ. Trên thực tế, họ đã phản bội nhân dân Việt Nam và làm thất vọng các phong trào tiến bộ trên toàn thế giới. Ngày nay, chính Trần Quốc Thuận, Văn phòng Quốc hội Cộng sản, người của chế độ đã phát biểu như sau. Những cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ. Cái lớn nhất bị mất đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống. Nói dối hàng ngày nên thành thói quen. Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức. Mà cái đạo đức đó là rất mất đạo đức. Một thế hệ gian dối, lừa đảo, bạo tàn rồi sẽ qua đi, cho những mầm non lớn lên, trong sáng. Nhưng với những đứa trẻ con lang thang ngoài chợ trời, học cách mưu sinh, kiếm tiền bằng kiểu lưu manh, cướp giật như thế, thì còn gì để tổ quốc mong cho mai sau? Sự dối trá đã đi vào học đường, thì lấy gì hy vọng cho tương lai đất nước khá hơn? Chính Hội đồng Dân mục Việt Nam đã có ý kiến đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trong thư chung về vấn đề này, các Đức Giám mục Việt Nam cảnh báo như sau. Ngày nay, một trong những điều gây nhức nhối lương tâm là sự gian dối trong nhiều lĩnh vực, kể cả trong môi trường cần đến sự thật nhiều nhất là giáo dục học đường. Theo báo Tuổi Trẻ, trong số ra ngày 30 tháng 6 năm 2006, một người dân đã viết thư than với Bộ trưởng Giáo dục rằng, làm sao yên lòng khi cháu tôi về kể lại rằng, trước khi vào tiết thao giảng, cô giáo của cháu dặn tất cả học sinh đều phải giơ tay phát biểu khi cô hỏi. Nhưng em nào biết thì đưa tay thẳng, em nào không biết thì đưa tay hơi cong cong để cô biết chừng, để cho thanh tra thấy rằng cô dạy giỏi, các em đều hiểu bài. Tác giả Huy Phương kết thúc bài tạp ghi với tựa đề Cái đầu gà như sau. Tôi cũng muốn cùng Nguyễn Quang Lộc chở hồn mình vào dòng suối mát, chở thật thà vào lòng dối trá. Mà sao như vẫn còn nghe lùng bùng trong tai mấy tiếng chửi tổ mẹ nó. Nhưng mà nghĩ lại, lên án làm chi, con bé tội nghiệp, chỉ lừa khách qua đường có mỗi cái đầu gà luộc. Thứ hỏi, có nền đạo đức nào của nhân loại từ cổ chí kim khuyên con người muốn sống như người đạo đức và tử tế thì phải sống dối trá và lừa gạt người khác không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây và xin được nhắn gửi câu hỏi ấy đến những ai còn biết phân biệt chân giả đúng sai và còn có chút lương tri còn sót lại trong tâm hồn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua danh sách các tác phẩm mạo thư Tân Ước, gồm nhiều thể loại khác nhau. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các giáo huấn của chúng liên quan tới Đức Maria. Các tác phẩm mạo thư gặp gỡ nhau trong các điểm giáo lý như sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, chức làm mẹ, cái chết và sau cái chết. Đây là các đề tài truyền thống đã được biết tới, nhưng chúng đã bị sửa đổi bởi các tác phẩm của Thư viện Ngộ Đạo Nag Hammadi. Và chúng bắt buộc giới học giả duyệt xét lại vài lập trường và di chuyển sự chú ý tới vài điểm khác. Các mô thức mẫu được dùng để khai triển các yếu tố liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu là tiền phúc âm của Jacobe, trong khi các mô thức mẫu để khai triển các đề tài cái chết và sau cái chết của Đức Maria là tác phẩm Sự qua đời của Đức Maria. Khi miêu tả gương mặt Đức Maria, cuốn Tiền Phúc Âm của Jacobe đưa ra một câu trả lời táo bạo cho các vấn đề từ bên trong và bên ngoài, gây khắc khoải cho cộng đoàn Kitô, như việc nhắc tới các anh em của Đức Giêsu, chức làm cha của Thánh Giuse, nguồn gốc nhà David của người, các lời người Do Thái và dân ngoại đồn đại liên quan tới nguồn gốc của Chúa Kitô được ông Censo thu thập vào năm 178 trong diễn từ trung thực và các điều khác nữa. Điểm thứ nhất là tiền sử của Đức Maria. Tiền sử của Đức Maria nhắc lại thời gian hạnh phúc thiên đàng trước khi loài người sa ngã phạm tội. Nó mở đầu cho sự vẹn toàn, tức sự đồng trinh trọn vẹn của mẹ. Đức Maria được thân mẫu thụ thai do tiến trình bình thường của tình yêu giữa hai vợ chồng. Maria sống trong môi trường khổ hạnh tại gia đình rồi trong đền thánh Jerusalem. Xem ra tin tức liên quan tới hai ông bà Joachim và Anna song thân Đức Maria được chấp nhận và truyền lại cho truyền thống sau đó một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Tuy nhiên, việc giới thiệu hai ông bà theo một lược đồ mẫu mực tiền định của Kinh Thánh Cựu Ước và là dấu chỉ cho thấy sự nhạy cảm của tác giả đối với giao ước cũ. Đó là sự kiện người giàu có, tuân giữ lề luật, trước sau gì cũng cho các kẻ thù nghịch thấy mình có lý. Điểm thứ hai là cuộc sống của Đức Maria trong đền thờ. Nó được Kitô hữu thời xa xưa chấp nhận một cách dễ dàng vì tín hữu biết các thói quen Do Thái giáo dục các bé gái trong đền thờ Jerusalem, nơi chúng tham dự vào cuộc sống và các sinh hoạt khác nhau. Đằng sau tin tức này, có xác tín Đức Maria sống đồng trinh dưới sự kiểm soát gắt gao của các nhân vật tôn giáo gắn bó với luật tinh tuyền và không bị khuấy động bởi các điều vô ích nếu không phải là sự lo lắng sống trong đền thờ Thiên Chúa. Sự sẵn sàng của các tư tế trong việc tìm chồng cho các thiếu nữ này cũng nằm trong khung cảnh của luật tinh tuyền. Ngoài thói quen cử hành các vụ hôn nhân tinh thần để bảo vệ các thiếu nữ, hôn nhân giữa Đức Maria và ông Giuse có tất cả mọi sắc thái của một sự tín thác, được hiểu như là để che chở mẹ Maria cho một tương lai uy tín hơn, nhưng chưa được xác định. Thiên thần Gabriel sẽ cho thấy thế đứng của Đức Maria trước Thiên Chúa khi loan báo cho mẹ biết việc thụ thai ngôi lời của Thiên Chúa và một việc sinh nở khác với việc sinh nở của các phụ nữ khác. Đường nét đó tái xuất hiện trong phúc âm của Nicodemo khi đề cập đến tiếng khóc của mẹ Maria dưới chân thập giá. Đức Maria nói, hỡi thập giá, hãy gập xuống để ta ôm hôn con ta, mà ta đã cho bú với vú này một cách đặc biệt dù đã không biết đến người nam. Lời cầu này được nói lên trong một lúc đặc biệt thê thảm, tóm gọn bằng hình ảnh điều tiền phúc âm Jacobe trình bày về tương giao giữa Đức Maria và ông Giuse. Có điều lạ là đã không có tác phẩm mạo thư nào miêu tả các lễ nghi hôn nhân, kể cả phúc âm của Matthew giả, là tác phẩm đã tả dài dòng cảnh tín thác Đức Maria cho ông Giuse. Chỉ có sách Việc sinh ra của Đức Maria là tác phẩm được biên soạn mãi sau này, là nhắc tới lễ nghi đám cưới của hai người, nhưng một cách mơ hồ. Điểm thứ ba là biến cố truyền tin. Cảnh truyền tin được nhắc tới hai lần trong tiền phúc âm Giacobbe, được phúc âm Bartolomeo tái dựng lại trong một khung cảnh tế tự trong đền thờ, và nêu bật mục đích cứu chuộc của việc thụ thai. Thiên thần Gabriel nói với Đức Maria, tôn nương sẽ thụ thai một con trai, và nhờ người toàn thế giới sẽ được cứu rỗi. Tôn nương sẽ đem ơn cứu độ tới cho thế giới. Thế đứng trung gian của việc hiện thực ơn cứu độ của thế giới, lần đầu tiên được nói tới một cách rõ ràng ở đây, sẽ được lặp lại bởi các tác phẩm trình bày biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời. Trong đó, Đức Maria được mời gọi cầu nguyện cho các tông đồ. Trong cuộc hành trình về Bethlehem, lời than thở tiên tri của Đức Maria về hai dân tộc đi theo hai con đường trái nghịch nhau, gợi lại giai thoại sách kể trong chương 25, câu 23 sách Sáng Thế. Đó là việc bà Rebecca cảm thấy hai bào thai trong bụng mình đụng độ với nhau. Ê-rau và Gia-cóp tranh giành, chiến đấu với nhau. Lời than đó của Đức Maria cũng diễn tả trước lời tiên tri cụ già Simeon sẽ nói về Đức Giêsu như dấu chỉ của sự mâu thuẫn ngày Đức Maria và ông Giuse dâng con cho Thiên Chúa trong đền thờ, như Thánh sử Luca thuật lại trong chương 2, câu 34 và 35. Trong tiền phúc âm của Giacobbe, việc nhận diện hai dân tộc, dân ngoại và dân Do Thái, những kẻ không tin và những người tin gặp vấn đề, nhưng trong phúc âm Thánh Matthew giả, hai dân tộc đó rõ ràng là người Do Thái và dân ngoại. Với các lời ấy, Đức Maria thuộc hàng ngũ các ngôn sứ của Cựu Ước. Điểm thứ bốn, Đức Maria là mẹ đồng trinh. Biến cố Đức Giêsu Giáng sinh là điểm định đoạt và kéo theo nhiều hiệu quả, thiết lập các liên hệ với cả các tác phẩm mạo thư không trực tiếp trình bày thời thơ ấu của Đấng Cứu Thế. Biến cố Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem nối liền hai yếu tố mâu thuẫn nhau để cho thấy ý nghĩa sự cao cả của biến cố xảy ra. Việc sinh ra ấy thuộc lãnh vực thiên linh, làm ngưng sự chuyển động của thiên nhiên. Một lịch sử đã thực sự xảy ra trong dòng thời gian, nhưng vẫn để cho người mẹ còn nguyên vẹn và tiếp tục hưởng tước hiệu đồng trinh. Lý chứng của sự đồng trinh do tiền phúc âm Thánh Giacobbe đưa ra theo lược đồ lời xin của tông đồ Thomas, muốn xỏ ngón tay trỏ vào cạnh nương long Chúa phục sinh thì mới tin. Nó đáp ứng tiêu chuẩn phải có hai người làm chứng để cho một sự kiện đáng tin cậy và không thể gây tranh cãi. Ở đây là một bà đỡ và người bạn là bà Salome làm chứng rằng Đức Maria đồng trinh. Tác giả nhận ra nơi đó giáo huấn thần học được giáo hội bênh vực, nhưng vượt xa hơn các đề nghị liên quan tới vấn đề này. Giáo huấn nói trên liên quan tới tính chất duy nhất siêu việt của việc sinh con và sự hiện diện liên lụy của Thiên Chúa, tự tỏ hiện ra với dấu hiệu của đám mây sáng láng bao trùm hang đá. Nếu có thể đào sâu khung cảnh Thiên Chúa tự tỏ hiện, trong đó biến cố Đức Maria sinh hạ ngôi lời, thì có thể suy tư về biến cố hiển dung. Trong biến cố hiển dung, từ đám mây có tiếng nói tuyên bố Đức Giêsu, khi đó là nguồn sáng, là con Thiên Chúa. Đám mây tan biến, sự sáng ngời tan biến, và Đức Giêsu hiện diện trong tất cả nhân tính của người trước ba tông đồ còn đang kinh ngạc. Khi Đức Giêsu sinh ra, Thiên Chúa Cha bị đám mây che khuất, rút lui để lại cho Đức Maria con của Ngài là ánh sáng tinh tuyền đã trở thành người. Chúng ta tìm thấy cùng một lược đồ văn chương trong hai trình thuật Thiên Chúa tự tỏ hiện ra. Các thích nghi tùy thuộc nơi thời điểm lịch sử khác nhau. Hình ảnh và biểu tượng được dùng để đạt một mục đích duy nhất. Bé thơ đang bú sữa mẹ là con người Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã tỏ hiện ra cho ba tông đồ trong tất cả sự sáng láng rạng ngời của người. Các vang vọng của biến cố ngoại thường này cũng được tìm thấy trong sách Lên Trời của ngôn sứ Isaiah, kể lại các cảm tưởng của dân chúng làng Bethlehem bị bó buộc phải công nhận rằng không ai biết hài nhi đó từ đâu tới. Nó cũng được tìm thấy trong Thánh Thi 19 của sách Các Thánh Thi của Salomon. Theo đó, biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người là ơn Chúa Thánh Thần ban cho thế giới. Trong cung lòng Đức Maria là đấng đã tự do đồng ý với lời thiên sứ truyền tin, xảy ra cuộc gặp gỡ chung sống giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và hiệu quả là sự thụ thai ngôi lời, việc sinh ra kỳ diệu và không đau đớn, bởi vì chính Thiên Chúa thực hiện công trình ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài vắng cười thập giá, chiều can về bước chân náo nề. Ngài từng bước lên đỉnh cao, đỉnh yêu thương hiến trao thân mình. Giang tay ôm trọn nhân thế, mãi vươn cao thập giá yêu thương. Bao thương đau Ngài gánh chịu, để dịu xóa bao vết thương nhân trần. Tình Chúa bát ngát khung trời cao, dần dào sóng xô đại dương. Thập giá mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu chết cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ, thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu tháng do một người phụ nữ giàu có ở thành phố gần đó chuyển đến. Số tiền đó dành để mua những bông hoa tươi đặt trên ngôi mộ của con trai bà. Cậu ta đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Một hôm, chiếc xe hơi sang trọng đi vào nghĩa trang và dừng lại trước căn nhà quản lý nghĩa trang, nơi người đàn ông trông coi ở. Trên xe là một phụ nữ đã lớn tuổi. Người đàn bà ấy có đôi mắt đen và rầu rĩ như ẩn chứa một nỗi đau to lớn và dai dẳng. Với làn da xanh tái, trông bà có vẻ rất mệt và yếu ớt. Bà nói một cách mệt nhọc với người đàn ông trông coi nghĩa trang rằng, tôi là người hàng tháng đã gửi tiền đặt hoa trên mộ con trai mình trong suốt 2 năm qua. Hôm nay tôi tới đây vì bác sĩ cho tôi biết tôi chỉ còn có thể sống được vài tuần. Tôi không nuối tiếc gì khi phải ra đi như vậy, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống khi đứa con trai yêu quý nhất của tôi không còn nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn đến đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên mộ con trai tôi. Người đàn ông lắng nghe những lời tâm sự, những trăn trở của người phụ nữ một cách chân thành. Cuối cùng, ông ta lên tiếng. Thưa bà, tôi cảm thông với nỗi đau khổ của bà, nhưng tôi vẫn luôn thấy tiếc vì bà liên tục gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ ấy. Vâng, tôi biết bà rất yêu quý con trai mình, và tôi cũng trân trọng tình yêu đó. Nhưng bà nghĩ xem, những người sống ở các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù cần những bó hoa này biết bao. Chính những người sống ở đó mới còn được động viên, phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa, họ có thể ngắm chúng và ngửi chúng. Còn ngôi mộ, ở đó không có ai sống và cũng không có ai để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những bông hoa. Ông bất chợt quay mặt đi, giọng ông như lạc hẳn. Người phụ nữ không trả lời, chị tiếp tục nhìn về ngôi mộ của con trai mình. Sau đó bà ra về và không nói thêm một lời nào, để lại người đàn ông với nỗi áy náy rằng không biết những lời nói của mình có làm xúc phạm người đàn bà hay không. Tuy nhiên, vài tháng sau, người đàn ông trông coi nghĩa trang thực sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tự tay lái xe đến thăm ngôi mộ con trai mình. Trông bà khỏe mạnh, vui vẻ. Ông như không thể tin vào mắt mình. Bà nói trong sự ngỡ ngàng của ông. Ông nói đúng, tôi không thể quên những lời nói của ông. Vì thế, tôi không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi bắt đầu mua hoa tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già trong viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ với tôi, và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn gương mặt họ rạng ngời bên những bông hoa. Tôi hiểu rằng họ rất hạnh phúc, và hơn thế nữa, tôi cũng rất hạnh phúc. Bà mỉm cười nói tiếp, các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại, nhưng tôi thì tôi biết. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa, cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống. Giống như người phụ nữ trong câu chuyện, nhiều khi chúng ta cũng ôm trong lòng nỗi đau quá lớn của riêng mình, nên không còn có khả năng cảm nhận hay quan tâm đến những tha thể ngoài mình. Vì thế, ta không còn muốn chia sẻ, không quan tâm đến những giá trị hàm chứa chiều kích xã hội. Cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu vắng tình yêu và nó sẽ trở nên như một khu vườn không có ánh nắng. Tất cả sẽ úa tàn, buồn héo như chính tâm trạng và sức khỏe của người phụ nữ trong câu chuyện. Bà ta không thiết tha ngay cả cuộc sống của mình. Một tâm lý khá phổ biến của người Việt Nam chúng ta đó là thích tổ chức những lễ tang thật long trọng, tốn kém cho người thân đã qua đời. Điều đó thỏa mãn được một tâm lý, đó là bộc lộ được tình thương của mình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, tình yêu thương chân thành và thái độ đúng đắn nhất dành cho người ra đi, đó là những người còn lại, hãy gắng sống cho tốt. Trong tinh thần Hội Thánh Thông Công, chúng ta hãy cố gắng hy sinh, làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho họ. Quá nhiều đám tang tổ chức thật rình rang, khiến người ta không phân định được sự long trọng, xa hoa như thế là vì người sống hay cho người đã chết. Và trong thực tế, cũng có những di nguyện hay nhiều gia đình nhà hiếu đã xin miễn nhận hoa hay xin được sử dụng toàn bộ tiền phúng điếu vào mục đích từ thiện. Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất mùi thơm, vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống khi không còn lặng lẽ gửi những bông hoa nằm trên bia mộ lạnh lẽo của cậu con trai yêu quý của riêng mình. Nhưng những bông hoa đó làm thấm tươi gương mặt xanh xao của bệnh nhân trong bệnh viện, làm ấm lòng những người già cô đơn trong viện dưỡng lão, và chắc rằng dưới suối vàng, linh hồn cậu con trai cũng sẽ vui vì thấy mẹ mình đã tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời, đó là sự yêu thương và chia sẻ. Lạy Chúa, Ngài đã đặt để bản chất con người là một hữu thể xã hội. Vì thế, chúng con chỉ tìm được giá trị thực của cuộc sống khi biết đặt nó trong mối liên hệ với người khác. Xin cho chúng con biết vượt qua cái tôi bé nhỏ để hướng tới những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều bé nhỏ mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con. Và trên hết, đó là tinh thần sống không thể thiếu của một người ý thức sứ mạng loan báo tin mừng trong đời sống của mình.
Nguyện vắng cây thập giá, dù gian nan khó nguy ngút ngàn, vì rằng cuối chân trời kia đã bừng lên sáng tươi hy vọng. Con say hương tình tha thiết bước theo Ngài về đỉnh yêu thương, xin nơi thiêng hằng giữ gìn, để đời con luôn ngát hương ân tình. Tình Chúa bắt ngát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương. Thầm ta mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu trên cho tình yêu. Tình Chúa bắt ngát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương. Thầm ta mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.